Ngày hôm qua trong tăng lễ thì chúng ta đã có dịp để nếu ai tham dự thì được nghe biết về một trong những câu kinh thánh rất là quen thuộc mà tôi được Chúa cảm động để hôm nay chia sẻ lại với hội thánh của Chúa. Được chép ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu số 10 phần B. Xin trân trọng kính mời toàn thể chúng ta một lần nữa đứng lên lấy lòng tôn kính trước lời của Chúa để chúng ta lắng nghe và lãnh nhận những lời Chúa phán đây cho mình. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Lời của Chúa dạy chúng ta là hãy đi đến nhà tang chế còn hơn đến nhà yến tiệc, vì tại đó chúng ta có thể suy gẫm về sự kết cuộc của đời người ở trên đất này và cái viễn cảnh của cõi đời đời, về cái số phận mà con người có thể phải nhận lấy, hoặc số phận này hoặc số phận kia. Nói một cách khác là hoặc số phận phải chịu sỉ nhục, phải chịu đau đớn, phải chịu khổ hình đời đời trong hỏa ngục, hoặc là số phận chúng ta sẽ có thể nhận lấy vinh quang, chúng ta có thể nhận lấy phước hạnh và sự sống đời đời trong cõi thiên đàng với Chúa. Cho đây là một trong hai số phận mà mỗi con người chúng ta sẽ phải bước vào, và điều đó nó tùy thuộc ở nơi quyết định, ở nơi thái độ của chúng ta trong mối tương quan với chính Đức Chúa Trời, và nhất là đối với chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ để chúng ta suy nghĩ về điều này thì lời Chúa dạy chúng ta khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Có lẽ khi nói đến cái vấn đề về sự chết, nói đến cái vấn đề về hỏa ngục, nói vấn đề về sự sửa phạt của Đức Chúa Trời á, thì ngày hôm nay nhiều hội thánh, nhiều cơ đốc nhân không muốn nghe. Chúng ta thích nghe về cái, có thể nói là về đời sống phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, về lòng nhân từ, về sự yêu thương của Đức Chúa Trời, về sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời, không đãi chúng ta theo tội lỗi vi phạm của chúng ta mà y theo lòng từ bi rất lớn của Đức Chúa Trời để Ngài đổ phước xuống cho chúng ta cho đến ngàn đời. Chúng ta thích nghe những cái lời đó, nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó là phước hạnh là một điều có thật trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, nhưng sự đoán phạt công nghĩa của Đức Chúa Trời cũng là một sự thật và một ý định của Đức Chúa Trời đối với con người chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào chỉ nói một cách phiến diện, có một mặt về chương trình của Đức Chúa Trời hay ở ý định của Ngài mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước một cái hiện thực khác, một cái điều thuộc về ý định của Đức Chúa Trời, chương trình khác của Đức Chúa Trời mà nó chắc chắn sẽ diễn ra. Bởi vì điều này nó đem lại cho chúng ta một sự nhận thức lẫn một cái sự lựa chọn một cách khôn ngoan. Khi người ta nghiên cứu về cái vấn đề sự chết của con người á, thì cuối cùng á, người ta rút ra một cái kết luận tỷ lệ về cái sự chết đến với con người là 100%. Nó sẽ xảy ra cho hết thảy mọi người, cho mỗi một người, sớm hoặc muộn hay một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta thôi. Cho nên nhớ là 100%. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái việc này chắc dành cho những ai đó có thể là trong bệnh viện nằm rên xiết ở trên giường bệnh, hay là một số những cái người nào đó tuổi tác đã cao thì mới cần quan tâm đến điều này. Nhưng mà chúng ta có thể nhận thấy rằng đó, hết thảy mỗi đời sống của chúng ta trên đất này thì chúng ta đang đi đến cái cùng đích cuộc đời của mình trên đất này là sự chết, là cánh cửa của sự chết. Mà mình cũng không ai biết được rằng khi nào mình chết nữa. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Cho nên là chúng ta có thể thấy rằng đó, nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Mình biết ngày sinh chúng ta tổ chức sinh nhật, nhưng mà ngày chúng tử của chúng ta đó thì không ai trong chúng ta biết trước được hết. Mà trời kêu ai nấy dạ thôi. Cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải sửa soạn, chúng ta phải chuẩn bị chứ. Bởi vì nó là điều chắc chắn sẽ đến. Lát nữa hết thảy chúng ta đều phải đi ra cái cửa đó. Thì chúng ta phải nhớ rằng hết thảy chúng ta rồi sẽ bước vào qua cái cánh cửa của sự chết. Vậy chúng ta có chuẩn bị gì chưa? Và lời của Chúa ở đây dạy chúng ta là khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Bây giờ cái trước nhất chúng ta sẽ thấy ở đây đó là mình hãy nhìn quanh cái đã. Nhìn chung quanh mình. Như lời Chúa ở đây dạy chúng ta khá trung tín cho đến chết. Bây giờ mình phải nhìn chung quanh để chúng ta sẽ thấy được một điều đó. Là mình quan sát cái hướng của chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ được chảy đến ở trong cái nơi chốn đó thôi. Và lời của Chúa nói với chúng ta khi nhìn quanh mình sẽ thấy chúng ta đang sống trong một cái dòng thời gian. Nó giống như là một dòng sông chảy, như là ở Thi Thiên 90 có nói với chúng ta vậy đó. Thời gian và mỗi cuộc đời chúng ta trong dòng thời gian. Mỗi cuộc đời chúng ta trong dòng thời gian nó là sự sống của mình đó. Thời gian không phải là cái sự chuyển động của cái kim đồng hồ đâu. Nhưng mà nó có nghĩa là sự sống của chúng ta ở trong cái cõi thời gian này. Thời gian qua đi, cuộc đời chúng ta đang trôi đi. Cho nên Thi Thiên 90 có nói với chúng ta mà chúng ta phải nhận biết được yếu tố của thời gian. Thì điều này dạy chúng ta một điều, đó là Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Nó như là một cái dòng suối chảy. Có lúc chúng ta thấy nó êm đềm, nhưng mà có lúc chúng ta sẽ thấy nó cuồn cuộn chảy. Và biết bao nhiêu những con người có thể bất chợt, nó giống như một cái cơn lũ bất chợt nó xảy đến. Có rất nhiều những cái trận lũ như vậy, nó đã diễn ra một cách bất ngờ, khiến cho nhiều người vì cớ không có chuẩn bị, vì không có biết trước, cho nên họ có thể bị thiệt mạng, hoặc là họ có thể bị thiệt hại, có rất nhiều điều thương tích, hoặc là tài sản, hay là nhiều cái điều nào khác làm cho tan hoang. Bởi vì dòng chảy cuồn cuộn của những cái cơn thác đổ hay là của những cái cơn thác lũ nó có thể xảy đến trong cuộc đời của mình. Một cái vụ khủng bố nó có thể xảy ra, không ai trong chúng ta có thể biết trước được. Một tai nạn bất ngờ, một cái chứng bệnh gì đó nó tiềm ẩn ở trong con người chúng ta, nó có thể xảy đến một cách bất ngờ. Thậm chí nó cũng có thể báo trước mà chúng ta không thể tránh thoát được. Thí dụ như đau bệnh, tuổi tác đã cao, thì chúng ta biết rằng nó giống như là một cái dòng thác nó chảy đến và nó cuốn chúng ta mà chúng ta không có cách gì để có thể kháng cự được. Mình có thể bơi trên một dòng sông yên tĩnh, nhưng mà chúng ta không thể bơi được trong một dòng thác lũ. Cho dù tay bơi có cừ khôi đến đâu đi nữa, mà chúng ta biết rằng rơi vào trong cái dòng thác chảy cuồn cuộn đó thì thua thôi. Cho nên chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta mong manh lắm. David đã nói rằng khá biết rằng mình mỏng mảnh là bao. Cho nên chúng ta nhìn xem để chúng ta có thể thấy được. Và ở đây khi nói đến khi chúng ta nhìn chung quanh á, trong cái dòng thời gian của cuộc sống mà chúng ta thấy, thì điều này cũng nói rằng đó là giống như một canh của đêm. Rồi chúng nó khác nào một giấc ngủ. Rồi được mô tả là ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Như vậy thì cuộc đời được ví sánh như là một giấc ngủ. Chúng ta có ban ngày của cuộc đời, khi chúng ta ở trong tuổi trẻ, ở trong cái năng lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng có buổi xế chiều của cuộc đời chúng ta, rồi nó cũng sẽ dẫn đến ban đêm của cuộc đời khi chúng ta ở trong một giấc ngủ. Và Kinh Thánh mô tả giấc ngủ là cái cánh cửa để đưa chúng ta vào cõi đời đời đối với các thánh đồ. Vì ở đây chúng ta biết rằng tác giả của Thi Thiên 90 là Môi-se, ông đang viết thơ, cái bức thơ này, cái bức để gửi đến cho dân sự của Chúa. Cho nên như vậy thì chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta khác nào một giấc ngủ. Có ban mai giống như cây cỏ tốt tươi, đến buổi chiều nó sẽ phải bị cắt vì nó héo, hoặc là nó cũng sẽ ủ rũ và nó sẽ chết đi. Cuộc sống của chúng ta trong dòng chảy của thời gian, nó cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta không có tích trữ thời gian, không có bỏ vào ở trong ngân hàng để dành, nó chừng nào cần lúc đó chúng ta lấy thời gian ra chúng ta xài. Không ai trong chúng ta có thể kéo dài thời gian. Một ngày 24 tiếng là 24 tiếng dành cho người giàu lẫn người nghèo, người có địa vị, có quyền lực lẫn người không có gì cả. Chúng ta là bình đẳng về thời gian trong một ngày. Cho nên không ai trong ta kéo dài nó ra được hết. Nó sẽ xảy đến ở trong mỗi cuộc đời chúng ta. Và chúng ta đang ở trong một cái dòng chảy Nó sẽ đi qua đời sống của chúng ta, và không phải chúng ta chỉ ngồi trên bờ và nhìn dòng sông lững lờ hay là dòng sông cuồn cuộn, mà chúng ta đang ở trong cái dòng sông đó, có lúc lững lờ hoặc có lúc cuồn cuộn, và nó sẽ cuốn chúng ta đi. Vì vậy cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi là dường bao. Chúng ta cần phải học biết để thấy được sự hiện hữu của chúng ta trong cái thế giới của cõi không gian và thời gian này là như thế nào. Phải nhìn chung quanh chúng ta để thấy được điều đó. Và ở đây cũng nói với chúng ta như trong câu số 9 là năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Gia cơ thì mô tả về đời sống của con người trong thế giới này là gì? Vì cuộc sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Nó như hơi nước, nó động lại những giọt sương ở trên những cành lá, cành hoa, và buổi sáng long lanh đẹp lắm, nhưng mà chúng ta biết khi mặt trời lên thì nó hoàn toàn bốc hơi và tan biến đi. Vì sự sống anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Sự sống của chúng ta như hơi thở. Có khi chúng ta sẽ thấy rằng nhiều lúc cái hơi thở của mình nữa ha, tắt hơi thì là sao? Thì là chết thôi. Cho nên chúng ta biết rằng đó, hơi thở của mình thì nó cũng mong manh là dường nào. Nó mong manh là dường nào. Cuộc sống của chúng ta như hơi thở. Ở trong sách Gióp á, thì một người đã trải qua biết bao nhiêu là hoạn nạn. Thì ông Gióp, ông đã nói đến cuộc sống của mình á, được chép ở trong đoạn 9 của sách Gióp. Câu 25 và 26 như thế này: các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm. Chúng ta biết rằng vào thời xưa đó là có những cái người mà họ đưa thư à, thì họ cởi trên những cái con ngựa, và họ có thể đi từ trạm này đến trạm kia cho đến khi đến nơi để mà họ chuyển giao một cái thơ hay là một cái bưu kiện gì đó. Thì chúng ta biết rằng đó họ phải rất là tranh thủ chạy ngày chạy đêm. Có thể có những người này thay thế, và có những con ngựa phải thay thế ở từng trạm nữa. Và họ phải tranh thủ để họ chạy rất nhanh. Và giống như bóng câu qua cửa sổ theo lối nói của Việt Nam chúng ta đó, thì Kinh Thánh nói rằng đó, các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm. Vụt qua một cái, nó nhanh chóng vô cùng. Nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi. Cho nên cuộc đời chúng ta như một chiếc thuyền nan ở giữa biển đời này đó, chúng ta như một chiếc thuyền nan. Nó là những cái nan tre đó. Chúng ta biết có những cái loại thuyền giống như mà ở miền Trung có loại thuyền mà chúng ta gọi là thuyền thúng á, thì nó cũng được kết bằng những cái nan tre lớn. Thì đó là cái chiếc thuyền bằng nan tre thì nó mong manh lắm, nó không thể nào đi ra ngoài xa và nó rất là hiểm nguy. Và chúng ta biết rằng trong biển đời thì cuộc đời chúng ta không phải là chúng ta cứ loanh quanh dọc bờ là chúng ta muốn cái gì thì được cái nấy. Phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ có thể bị cuốn lôi theo cái dòng chảy của đời, của biển đời này. Mà chúng ta mong manh là dường nào ở giữa cái biển đời này, vì mình chỉ như một chiếc thuyền nan mà thôi. Và ở đây nói nó giống như là một cái con chim ưng mà nó xông vào mồi. Nó làm cái gì đó bất ngờ và chớp nhoáng. Bởi vì một con thỏ ở trên cánh đồng chẳng hạn, nó có thể không biết được một cái hiểm nguy trực chờ nó từ trên cao. Vì khi một cái con chim ưng từ ở trên cao mà nó nhìn thấy miếng mồi là con thỏ đó, thì nó sẽ cắm xuống một cách rất nhanh và một cách hết sức là bất ngờ, để con thỏ dù là nhanh như thỏ đi nữa nhưng mà không kịp để nhận ra được cái mối hiểm nguy đó, để mà nó ẩn trú vào trong cái hang của nó đâu. Vì chim ưng nó sẽ cắm xuống và nó sẽ bắt lấy con thỏ này. Cuộc đời chúng ta không biết được cái gì đang chực chờ mình, và nó có thể cướp mất cuộc sống của chúng ta một cách bất ngờ. Cho nên hãy nhìn quanh để thấy cuộc sống của chúng ta là mong manh. Và con người được dựng nên không phải để sống trong đời tạm, mà chúng ta được dựng nên cho cõi đời đời. Đức Chúa Trời đã đặt sự đời đời ở trong chúng ta. Nếu chúng ta không nhìn quanh, chúng ta sẽ không có hiểu được tại sao tôi hiện hữu. Và chúng ta sẽ bị lầm lẫn vì chúng ta tưởng mình được tạo dựng, được hiện hữu cho mục đích tạm bợ của đời này thôi. Nhưng mà không, đây chỉ là đời rất 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 tạm. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nó chỉ như là một cái chấm ở trong cả một cái đường dài của cõi đời đời. Mà con người khi đã được tạo dựng thì con người sẽ hiện hữu cho cõi đời đời. Mà cõi đời này chỉ là một cái chấm rất nhỏ. Cho nên nếu chúng ta không thấy được điều đó, chúng ta sẽ bị lạc hướng. Chúng ta sẽ đầu tư cuộc đời chúng ta một cách sai trật. Thay vì cho mục đích đời đời thì chúng ta chỉ bám lấy những cái gì của mục đích đời tạm này mà thôi. Và chúng ta cũng phải nhìn lui lại. Vì ở đây khi nói rằng khá trung tín cho đến chết, cần phải nhìn lui lại coi chúng ta có trung tín chưa. Còn có những cái gì đó nó tồn động ở trong cuộc đời của chúng ta trong quá khứ mà chúng ta chưa giải quyết. Vì đời sống của chúng ta đang ở trong một cái dòng chảy mà nó chảy không phải là vô định, mà nó chảy đến một cái mục đích nào đó. Thì bây giờ điều này nó dạy chúng ta là chúng ta cần phải xem xét coi trong quá khứ còn có những cái sợi neo dằn nào đó nó đang cầm giữ cuộc đời chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nào mà có thể chuyển động tới phía trước được không? Có một cái tội lỗi nào đó đang cầm giữ chúng ta, có một mối bất hòa nào đó mà chúng ta chưa giải quyết với nhau, có một đam mê nào đó mà nó đang cầm giữ đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta cho dù mình có thể tâm thần thì muốn, lòng ao ước thì cháy bỏng, nhưng mà vì không chịu xử lý những cái gì tồn động trong quá khứ thì nó như là những cái sợi dây trói cột chúng ta và khiến cho cuộc đời chúng ta dậm chân tại chỗ, không đạt được một điều gì đó, lanh quanh lẩn quẩn lắc qua lắc lại vậy thôi, chứ còn thật ra thì không đạt được cái gì hết. Cho nên trong thánh ca có một bài hát á, là phải dứt đứt neo dằn bấy lâu để mà chúng ta có thể chèo ra ngoài khơi. Bởi vì nếu không á, chúng ta cứ ở trong bờ bị cái neo mà nó giữ á, thì sóng nó đánh rồi nhấp nhô, rồi bao nhiêu rác rưởi nó tấp vô trong cuộc đời của mình á, mà không có vượt thoát được. Quanh quẩn ở trong bờ là như vậy thôi, mà ở gần bờ là chẳng có đánh bắt được cái gì cả, không có kết quả cái gì cả, mà khổ vô cùng. Nhiều khi mình chèo nó ra ngoài xa đó thì mình sẽ không bị những cái cơn sóng nó làm cho dập dồi. Rồi ở ngoài đó thì nước nó trong sạch hơn, chứ còn ở dọc bờ sóng nó đánh bao nhiêu rác rưởi nó tấp vô trong bờ đó. Hãy nhìn lại cái quá khứ của mình. Và Phaolô ông đã từng có những lời kêu gọi nhắc nhở cho các thánh đồ rằng anh em hãy xét coi mình có đức tin chăng. Anh em hãy xem lại coi những cái điều mà từ ban đầu mình đã ước muốn đó thì mình đã có giải quyết và mình có khiến cho nó được thông thoáng để mà mình có thể hướng tới tương lai hay không. Cho nên chúng ta vừa nhìn quanh mà chúng ta phải nhìn lui lại coi chúng ta đã trung tín chưa. Và bây giờ chúng ta thấy khá trung tín cho đến hết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Phải trung tín cho đến hết. Có rất nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta trung tín nửa chừng. Bán đồ di phế, chứ ban đầu thì tốt lắm. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết bao nhiêu những cuộc đời họ có một khởi đầu tốt nhưng mà không có một kết thúc tốt. Họ không đi trọn con đường của mình, không có trung tín cho đến hết, trung tín có phần nữa. Chưa hết, chưa đạt đến mục đích thì ngưng lại rồi. Đó là một điều chúng ta đáng phải suy nghĩ. Vì lời Chúa dạy chúng ta là khá trung tín cho đến hết, đến chết thì là cái nghĩa là kết thúc rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói hết từng cái giai đoạn, từng chặng đường. Vì ở đây nó sẽ mô tả cho chúng ta thấy rằng đó, khá trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Nó là một phần thưởng chứ gì. Thì đây là nó nói lên cho chúng ta nhận biết nếu trong cái bối cảnh đó đó, thì đây là từng chặng đường, từng bao nhiêu những cái thách thức, từng bao nhiêu cái rào cản trong đời sống chúng ta mà chúng ta phải vượt qua. Đời sống của chúng ta là nhảy qua những bức tường rào chứ không phải là nằm dưới chân rào mà than khóc. Nó đụng một cái rào cản đó thôi, dội ngược trở lại. Đi được tới thuận đường, thuận buồm xuôi gió gì đó thì mình đi. Đụng một cái trở ngại gì đó là thôi bỏ cuộc. Cũng trung tín chứ. Và đừng khoe khoang về sự trung tín của quá khứ. Vấn đề là chúng ta hãy coi là mình có trung tín cho đến hết chưa. Học mà bỏ dở nửa chừng, bán đồ nhi phế là nửa chừng, nửa đường gãy gánh á. Thì như vậy là tiền công tận phế thôi. Ban đầu á thì tiền thì có công, nhưng mà tới cuối cùng thì sao? Mất hết tất cả mọi sự phế rồi, phế bỏ rồi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta vừa học biết để nhìn chung quanh, chúng ta nhìn lui mà chúng ta phải nhìn tới phía trước. Đặc biệt là trong cái bối cảnh ở đây thì ghi lại cho chúng ta cái thứ nhất á, là bao nhiêu những cái thử thách và thậm chí hoạn nạn xảy đến ở trên đời sống đức tin của hội thánh Smyrna, hay là của những tín đồ thuộc về hội thánh Smyrna. Họ đối diện với rất nhiều những khó khăn. Trong 7 bức thơ gửi đến cho 7 hội thánh được chép trong sách Khải Huyền đoạn 2 và 3 đó, thì chỉ có hội thánh Smyrna và hội thánh Philadelphia là hai hội thánh không có một lời quở trách nào của Chúa, mà chỉ có lời khích lệ và lời khen ngợi, lời khen thưởng thôi. Chỉ có hai hội thánh đó. Mà hội thánh Smyrna là một hội thánh trải qua rất nhiều hoạn nạn. Điều này nhắc nhở cho chúng ta một điều, đó là cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến đấu. Ở đây nói đến sự chết, nó có nghĩa là những cái điều nó có thể tước đoạt khỏi đời sống của chúng ta, cái sự sống đời này luôn. Giống như là một triết gia đã nói như thế này: cuộc đời của chúng ta, xin lỗi, giống như là một, không phải như là một nữ thần mặc bộ đồ lót, mà là một con quỷ mặc áo giáp. Phải cuộc đời của chúng ta không phải đối diện trước một nữ thần đẹp đẽ như mặc đồ lót dễ dàng, nhưng mà đó là một con quỷ mặc áo giáp, nó đang tìm cách để mà tấn công, đang hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Nó là một cuộc chiến đấu. Nhưng mà cho dù như vậy thì chúng ta thấy ở đây lời Chúa dạy là chúng ta phải trung tín. Chúng ta phải trung tín. Và quả thật cuộc sống là một cuộc chiến đấu. Đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải trang bị cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng tưởng cuộc sống là dễ dàng. Cuộc sống trên đất này không dễ dàng. Và nhất là cuộc sống chúng ta theo Chúa, chúng ta đang bơi ngược dòng chảy của đời, thì chúng ta biết rằng nó không có dễ dàng chút nào. Chỉ cần chúng ta buông tay thôi thì dòng chảy nó sẽ cuốn chúng ta đi ngược lại và chúng ta bị đắm thôi. Chèo thuyền trên một cái dòng nước ngược đó, thì chúng ta biết rằng buông tay là chiếc thuyền sẽ bị trôi ngược. Và nó không chỉ là trôi ngược, mà vì nó trôi ngược trong cái dòng chảy đó, chúng ta không điều khiển nó đó, thì nó sẽ va đập, nó sẽ bị chìm. Chứ không phải chỉ là lạc lối thôi, chứ không phải chỉ là không tiến tới thôi, mà nó còn đem tới sự hủy diệt nữa. Trong khi chúng ta chèo tới thì chúng ta có thể xác định được rõ ràng một cái mục đích, cái hướng của chúng ta phía trước. Cho nên chúng ta biết rằng cuộc đời là một cuộc chiến đấu, và là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng nữa, vì nó sẽ có thể tước đoạt khỏi chúng ta sự sống. Khi chúng ta nói đến sự sống ở đây đó, lời Chúa, cảm ơn Ngài vì Chúa nói cho chúng ta biết rằng những người thuộc về Chúa thì đã nhận được mão triều thiên ngay khi chúng ta tin Chúa rồi. Và ở trong Thi Thiên thứ 65 câu 11 nói như thế này: Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều. Cho nên năm tháng của cuộc đời chúng ta trên đất thì chúng ta biết rằng đó, Chúa Ngài đội cho chúng ta mão triều về sự nhân từ của mình. Ngài lấy sự nhân từ của mình mà đổi cho cuộc đời chúng ta theo từng năm tháng. Ngài bảo đảm với chúng ta là về một sự đắc thắng. Nhưng mà điều này nó nói lên cho chúng ta một chuỗi những cái chặng đường mà chúng ta phải vượt qua. Chúng ta phải học tập giống như từng cái lớp học mà chúng ta phải học từ khi còn nhỏ vậy đó, từ lớp mẫu giáo cho đến khi chúng ta vào tiểu học, trung học, đại học rồi tiến xa hơn nữa. Nó có từng lớp, từng cấp bậc như vậy. Và chúng ta biết rằng khi mình hoàn tất một cái cấp độ nào đó rồi, nếu chúng ta chu toàn hết, chúng ta thành công được, kết quả được, thì chúng ta sẽ nhận lấy một cái sự chứng nhận hay là một phần thưởng. Nhưng mà điều đó chưa hết, không phải học xong lớp 1 rồi coi như nghỉ. Nhưng mà chúng ta phải lên lớp 2, cho đến khi chúng ta phải đạt đến một cái đỉnh cao nào đó. Và cái cùng đích mà Chúa nói với chúng ta ở đây đó, nó không nằm trong đời này, mà nó nằm trong cõi đời đời. Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống, nếu ngươi trung tín cho đến chết, cho đến kết thúc đời này trên đất. Cho nên như vậy thì nó là một cuộc chiến đấu mà chúng ta phải vượt qua. Và ở đó khi nói mão triều thiên, nó cũng nói đến cái hình ảnh của một cuộc chạy đua. Nó là một cái cuộc chạy đua, mà là một cuộc chạy đua nhiều chặng đường, nhiều cái rào cản mà chúng ta phải nhảy qua. Không chỉ là marathon, nó là độ dài thôi, nhưng mà còn đầy dẫy những cái trở lực nữa. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp chúng ta. cứ chúng ta vượt qua một chặng, Ngài sẽ cho chúng ta mão triệu thiên vì Ngài bảo đảm cái sự đắc thắng đó, một cái sự thành công đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấy. Và chúng ta nhớ đến một điểm như thế này, làm sao để chúng ta sống đúng? Đó là chúng ta phải hướng đến cứu cánh của cuộc đời chúng ta. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là cái sự cuối cùng hay là cùng đích của cuộc đời chúng ta, nó gọi là cứu cánh. Cho nên như vậy đó, nương cánh vĩnh sinh không chỉ là nói cái chữ cánh ở đó thì nó chỉ là chúng ta nương cậy vào cái phương tiện là Chúa bảo vệ chúng. Còn chữ cứu cánh là khác. Nó là cái cùng đích của đời sống chúng ta. Cái mục tiêu tối hậu của đời sống chúng ta đó. Chúng ta phải hướng tới điều đó. Vì vậy chúng ta còn phải hướng cái tầm nhìn của chúng ta vượt qua cái cánh cửa của sự chết. Hãy nhìn về cái viễn cảnh tương lai trong cõi đời đời. Muốn như vậy chúng ta phải nhìn lên. Chúng ta phải nhìn lên. Chúng ta phải sống có mục đích, ông bà anh chị em ơi. Có nhiều người cuộc đời của họ chẳng có mục đích gì hết. Họ chỉ sống trôi dạt thôi. Họ chỉ sống trôi dạt thôi. Không xác định một cái mục đích cho cuộc đời của mình gì hết. Chỉ trôi dạt. Tùy theo hoàn cảnh thôi. Thậm chí là đối với Chúa cũng là một cuộc đời bền bồng, trôi dạt. Giống như một đám mây gió thổi chiều này bay qua rồi bay lại. Vậy thôi. Không có xác định một cái mục đích gì cả. Có khi trôi dạt vô cái buổi nhóm. Qua tuần sau, trôi đi chỗ khác. Có một cái dòng chảy nào đó nó cuốn mất. Thậm chí trôi vô cái hội thánh này. Một thời gian, trôi qua cái hội thánh kia. Không có một mục đích gì cả. Cuộc sống chúng ta phải xác định mục đích, vì ở đây nói với chúng ta rằng đó, chúng ta phải nhắm đến cái cứu cánh là mão triều thiên. Không chỉ là những cái mà trong hiện tại Chúa bảo đảm cho chúng ta về sự đắc thắng hiện tại, trong từng chặng đường, nhưng mà cái cứu cánh tối hậu của chúng ta đó là mão triều thiên, vinh hiển của sự sống. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta thấy mình phải xác định mục đích. Nếu một cái người lực sĩ trong trường đua mà muốn nhận được mão triều thiên, dù là chỉ là một cái vòng nguyệt quế tạm thời thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, họ phải xác định như vậy thì họ mới chạy được. Vấn đề không phải chỉ là chạy, nhưng mà còn phải là chạy đúng mục đích, chạy cách nào cho được thưởng nhé. Người ta có một cái câu chuyện vui, người ta nói như thế này. Có một số những cái người trên hành tinh khác trong vũ trụ, họ văn minh lắm, họ nhìn xuống trái đất của chúng ta. Cái thì họ thấy có rất nhiều người đang đi. Cái có một người hỏi là mấy người này đang làm gì đó, thì nó họ đang đi. Nhưng mà họ đi đâu? Thì nó họ chỉ là đi thôi chứ còn không có đi đâu cả. Đi chỉ là đi thôi. Cuộc đời của chúng ta có đi trên đất này mà một cách vô định không? Chúng ta chỉ trôi dạt thôi sao? Sống phải có mục đích. Và luôn luôn chúng ta biết rằng những người thành công, dù là thành công tạm thời trong cõi đời này hay là cho cõi đời đời đi nữa, là những người sống có mục đích. Chúng ta hãy nhìn xem để có thể thấy. Những người sống có mục đích là những người thành công. Còn những người sống mà không có mục đích gì hết á, là không có đeo đuổi, không có neo niềm tin của mình một cách rõ ràng, không có định hướng cuộc đời của chúng ta bước đi một cách phải lẽ, thì họ cứ trôi dạt thôi à. Đừng bao giờ sống một cuộc đời trôi dạt, mà phải sống có mục đích. Và vấn đề của chúng ta ở đây, Chúa còn nói không phải chỉ là cái cùng đích á, mà thôi, nhưng mà nó phải thấy được giá trị của mục đích nữa. Tại vì khi mình nói là sống có mục đích, có nhiều người nói không, tôi sống có mục đích à. Tôi đang đi làm kiếm tiền, tôi đang nhắm tới việc lập gia đình, tôi muốn mua nhà, mua xe, tôi sống có mục đích à. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có đang chọn lựa để sống một mục đích có giá trị hay không? Và giá trị đó là cỡ nào? Và Chúa dạy chúng ta đây, khi nhắm tới cái mão triều thiên á, chúng ta phải xác định được giá trị cao nhất. Khi nào chúng ta xác định được cái mục đích của mình có một cái giá trị cao nhất như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua những cái mục đích có giá trị tốt, thậm chí tốt hơn, để chúng ta chọn một cái mục đích có giá trị tốt nhất. Đó là mão triều thiên. Và chúng ta có thể thấy rằng khi mình xác định như vậy á, thì chúng ta mới có một cái sự quyết định, chọn lựa và bước đi một cách phải lẽ và đúng đắn ngay bây giờ. The future is now. Cho nên chúng ta biết rằng đó, là cái tương lai là bây giờ đây nè, chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ đây nè, phải làm cái gì ngay bây giờ thì chúng ta mới có được một cái tương lai đúng đắn, một cái tương lai sáng lạng thôi. Bây giờ chúng ta thử thấy một người mà xác định một cái mục đích có giá trị rồi đó, họ sẽ biết khôn ngoan trong sự lựa chọn. Thí dụ bây giờ đi học, bây giờ một cái người muốn đổ đại học, muốn trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, nó là một cái mục đích có giá trị. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một khi họ đã xác định như vậy rồi đó, thì có thể có một cái cuộc vui, bạn bè mời gọi mình, có một cái giấc ngủ mời gọi mình, hãy ngủ thêm nữa đi, hãy nghỉ ngơi. Những cái điều đó cũng không có nghĩa là nó sai hay là nó xấu xa cái gì, nó tồi bại cái gì, cũng không phải. Giữ một bữa tiệc, giữ một cái cuộc vui, giữ một cái bữa ăn, nằm nghỉ, nằm ngủ cũng không phải là cái gì sai hết á. Vui chơi cũng không có nghĩa là sai. Nhưng mà chúng ta biết rằng một khi người đó xác định cái mục đích như vậy thì họ sẽ khép cuộc đời của mình vào kỷ luật. Nếu không, chúng ta không có một cái hy vọng nhận được mão triều gì hết trơn. Không có phần thưởng gì hết trơn. Chúng ta sẽ bị loại bỏ luôn. Đi học mà chỉ lo chơi mà không có lo học cho nó đàng hoàng. Ngay cả các anh chị em ở đây, khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta phải xác định mục đích. Đừng trôi dạt vào buổi học. Một người như vậy không thể nào mà tiến bộ, không thể tiến xa cái gì được. Không có hiệu quả gì trong việc học của mình đâu. Chứ vui vô nghe, thích thì thôi, bận hay là có chuyện gì hấp dẫn hơn thì chúng ta bỏ. Một người như vậy là không có hy vọng gì mà thành đạt gì được trong con đường học vấn của mình, đúng không? Nếu đi học thì bữa học bữa không. Chúng ta thử coi những người mà đi học theo cái kiểu đó, chỉ lo cúp cua đi chơi không à, chứ còn không lo đi học gì hết. Thì cuối cùng là sao? Cuối cùng thì người ta sẽ cho nghỉ học. Chúng ta sẽ bỏ dở cuộc học của mình thôi. Điều đó không có nghĩa là mình chết. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta bị mất quyền công dân Hoa Kỳ. Cũng có. Nhưng mà không có thành đạt cái gì trong cuộc đời của mình trên đất này, ăn welfare thôi. Nếu chúng ta đi làm mà chúng ta không xác định mục đích của mình để mà chúng ta khép mình vào kỷ luật, thì nào tôi thích thì tôi làm, hôm nay không thích nữa, không nghỉ, hôm nay có cuộc vui khác tôi nghỉ làm. Thì cuối cùng thì sao? Thì người ta cho nghỉ luôn. Thì thất nghiệp. Thất nghiệp cũng không có nghĩa là mất quyền công dân nước Mỹ. Chúng ta cũng có thể ăn welfare, ăn tiền thất nghiệp, hay là chúng ta có thể được cứu giúp bằng nhiều cái chuyện khác, đúng không? Food stamp gì đó chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta có muốn sống một cuộc đời như vậy không? Không, không ai trong chúng ta muốn sống một đời sống thất bại như vậy. Nước thiên đàng cũng không phải là một khi chúng ta đã là công dân thiên quốc rồi, chúng ta không bị mất cái quyền công dân đó đâu. Đừng sợ là chúng ta sẽ bị loại bỏ, nó có nghĩa là một khi chúng ta tin Chúa là mất sự cứu rỗi. Kinh Thánh bảo đảm cho chúng ta một người đã nhận được sự cứu rỗi là không có mất sự cứu rỗi. Chỉ trừ khi người đó chưa bao giờ nhận sự cứu rỗi thôi. Giuđa chưa bao giờ nhận sự cứu rỗi, để rồi sau đó ông mất. Ông chưa bao giờ được cứu, thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ngay cả khi mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi, thì chúng ta phải sống như thế nào đó để đạt đến sự vinh hiển chứ. Vì đó là mục đích của Đức Chúa định cho cuộc đời của chúng ta. Đừng trở thành một cái kẻ ăn welfare của Đức Thiên Đàng. Mà chúng ta phải xứng đáng để có thể nhận lấy mão triều thiên. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải trung tín. Trung tín nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta phải khép mình vào kỷ luật. Chúng ta chỉ có thể khép mình vào kỷ luật khi nào chúng ta xác định được một mục đích có giá trị để chúng ta đeo đuổi và hướng cuộc đời của chúng ta tới mà thôi. Cho nên chúng ta phải trung tín. Ông bà anh chị em tin Chúa là tin trúng rồi đó. Nhưng mà còn phải trung tín nữa. Tin trúng mà không có trung tín thì đi vào thiên đàng trụi lũi à. Vô đó ăn welfare thôi. Và chúng ta thấy rằng đó là được cứu xong dường như qua lửa, chẳng có bảo triều thiên gì hết đó. Cho nên chúng ta tin trúng thì chúng ta phải trung tín. Còn nếu ai trung tín trong một cái điều sai á, mà chưa có tin trúng, đó là tin Chúa đó, thì người đó nên tin trúng đi. Bởi vì mình có thể trung tín cho một cái mục đích không phải là Chúa, không phải là mục đích của Chúa, thì cái sự trung tín đó của chúng ta cuối cùng rồi mình chỉ nhận lấy những cái gì đó tạm thời thôi. Vì trung tín nó vẫn có thể dẫn chúng ta đến một sự thành đạt nào đó. Có đúng không? vẫn có thể thành đạt. Nhưng mà vấn đề đó là sự thành đạt riêng của chúng ta và tạm thời rồi cuối cùng tan biến đi hết. Cho nên hãy suy nghĩ, chúng ta đang đầu tư cuộc đời của chúng ta cho mục đích nào? Tôi biết rằng quý ông bà anh chị em đều là những người đã chọn những cái mục đích tốt cho mình hết á. Nhưng tôi đang nói đến một mục đích tốt nhất, chứ không chỉ là một mục đích tốt, mục đích tốt hơn, mà phải là một mục đích tốt nhất trong cuộc đời chúng ta. Trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Nếu tôi đang đeo đuổi cái chương trình đại học vì tôi muốn trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, thì tôi phải chăm chú vào cái mục đích đó. Tôi cũng có thể coi như là học thêm chút xíu cho cái việc kêu bằng làm công việc nhà, đóng đinh hay là gì đó, sửa cái máy gì đó nó bị hư, cũng có thể học chút xíu vậy. Nhưng mà cái mục đích của tôi là cái kia. Tôi có thể đừng bao giờ chúng ta bị lạc mất để chúng ta chúi đầu vô trong một cái tạm thời và đánh mất một cái mục đích có giá trị cao quý hơn. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ là cái gì hư tôi tới tôi sửa chút chút. Cũng chút chút thôi, bởi vì mình không nhắm vào cái mục đích đó. Thà là chúng ta nhắm đó là mục đích của mình đi, trở thành một người thợ giỏi, thí dụ như vậy, sửa máy móc giỏi, kỹ thuật giỏi, thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà nếu chúng ta đã xác định cho mình một cái mục đích khác, thì đừng bao giờ lấy cái mục đích tạm chúng ta đi ra cho gà ăn, coi như đó là mục đích chính, thì chúng ta quên mất đi rồi là mình đang xác định một cái mục đích kia. Chúng ta chỉ đi ra để mà chúng ta chơi chim thôi, chơi cá thôi, mà chúng ta quên đi một cái mục đích mà chúng ta đáng phải nhắm tới. Thì đó là điểm nó có thể làm cho chúng ta bị cướp mất. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Nó sẽ có rất nhiều điều, không chỉ là những cái điều thuộc về thế lực của tội ác, nhưng mà có rất nhiều những cái tốt. Vì chúng ta nhớ một trong những cái câu cách ngôn mà người ta nói, kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất là điều tốt. Và nó có thể trực chờ để nó cướp mất khỏi chúng ta sự sống, cái năng lực của sự sống chúng ta, và cướp mục tiêu tốt nhất khỏi cuộc đời của chúng ta luôn nữa. Nếu chúng ta nói mình đầu tư cho cõi đời đời, trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì chúng ta đang làm gì cho sự đầu tư đó? Chúng ta có đang sống cho điều đó không? Hay là chúng ta chỉ chọn những cái mục đích tốt của đời này thôi? Toàn bộ năng lực của đời sống chúng ta tập trung vào cái này, và chúng ta coi nó là ưu tiên số 1. Nước Đức Chúa Trời thứ yếu. Chừng nào hãy mà rảnh thì tôi đi nhóm thờ phượng Chúa. Rảnh thì tôi tham gia một công việc ở trong hội thánh. Rảnh thì tôi làm theo ý muốn của Chúa. Còn cái này nó đem lại cho tôi nhiều cái lợi ích nha. Nó thiết thực lắm ngay trong đời này. Tôi phải đầu tư cho cái này. Thì chúng ta sẽ biết rằng nó, mình có thể thành công thiệt đó, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì nó sẽ tan biến đi hết. Tại vì nó không phải là những điều có giá trị đời đời. Nguyện Chúa dùng những lời này khích lệ mỗi tấm lòng của chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Vì đó là điều nó sẽ xảy đến cho đời sống chúng ta 100%. Nó không phải chỉ xảy đến cho những người nào đó, nó xảy đến cho mỗi một người trong chúng ta 100%. Chỉ có điều là nó tốt nhất hay là nó chỉ là tệ hại nhất thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta một khi gặp Chúa rồi, vì đó là cuối cùng mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với Ngài trong cõi đời đời, không ai trong chúng ta đấm ngực mà than khóc mà hối tiếc gì cả. Lúc đó là không có sửa lại đâu. Cho nên tương lai vinh quang đó, nó tùy thuộc nơi hiện tại mà chúng ta quyết định ngay bây giờ. Hãy nhìn quanh, vì thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái dòng chảy của thời gian, nó đang cuốn chúng ta đi. Và chúng ta đang tiến rất gần đến hết, đến chết. Hãy nhìn lui lại coi có cái gì nó đang cầm giữ, nó đang ràng buộc chúng ta, có những điều gì đó mà nó làm cho chúng ta không thể tiến xa hơn, tiến đúng hơn, giật tới giật lui, quay qua quanh lại quanh quẩn, mà không có tiến xa hơn, không có tiến đúng được. Và chúng ta hãy nhìn xuyên qua, vượt qua cái cánh cửa đó nữa, để nhìn vào cõi đời đời. Và không phải chỉ nhìn vào đó, nhìn xuống mà nhìn lên, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có một đời sống đúng đắn. Chúa rằng ta đứng lên, Chúa sẽ cầu nguyện. Lời Chúa dạy chúng ta là thà đi đến nhà tang chế còn hơn là đi đến nhà yến tiệc. Có thể chúng ta không đi đến được trong một tang lễ, nhưng mà khi chúng ta đề cập tới một cái sự ra đi của người anh em của chúng ta, thì chúng ta đáng phải suy nghĩ. Bởi vì điều đó rồi chúng ta cũng sẽ đi con đường mà cả thế gian này đều đi, như David đã nói. Cho nên xin chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy nhìn đến cái cùng đích của cuộc đời chúng ta, không chỉ là trên đất này mà còn ở trong cõi đời đời. Cái gì đang chờ đợi chúng ta phía sau cánh cửa của sự hết, của sự chết đó? Hãy trung tín cho đến hết, hãy trung tín cho đến chết. Chúng ta chỉ có thể trung tín cho đến chết khi chúng ta ngày hôm nay trung tín cho đến hết mỗi một cái chặng đường, mỗi một cái giai đoạn, mỗi một sự kêu gọi, mỗi một trách nhiệm, mỗi một công việc nào đó mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Hãy cầu nguyện theo như lời Chúa dạy dỗ chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúa giấu của chúng con ơi, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con không có xác định một cách rõ nét về mục đích mà chúng con đáng phải hướng tới trong cuộc đời của chúng con. Xin lời của Ngài buổi sáng hôm nay đem lại một sự tỉnh thức thôi thúc chúng con. Điều chỉnh lại những cái gì đó vẫn còn bị sai trật ở trong đời sống của chúng con, khiến cho chúng con chưa xác định phương hướng và mục đích trong cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp cho chúng con biết giải quyết tất cả những cái gì đang cầm giữ đời sống của chúng con, mà nó làm cho chúng con không trung tín được. Nó làm cho chúng con không thể, Chúa ơi, tiến xa được. Đừng để cho chúng con bị bất cứ một điều gì đang cột trói cuộc đời của chúng con, cầm giữ cuộc đời của chúng con. Ôi Chúa, nhưng xin Ngài giúp cho chúng con, để chúng con hoàn toàn được tự do trong Đức Thánh Linh, để chúng con có thể sống cho Đức Chúa Trời, cho sự kêu gọi vinh hiển của Ngài. Vì Ngài đã cứu chuộc chúng con bởi một giá rất đắt, không phải để chúng con sống một đời sống tầm thường, để chúng con sống một cái đời sống thấp thỏi, nhưng mà Ngài đã trả một giá đắt để giải cứu cuộc đời chúng con và biến đổi cuộc đời chúng con cho một mục đích cao quý, cho một mục đích đầy vinh hiển. Là Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì mục đích đó. Đừng để chúng con bị đánh mất mục đích cao quý này mà Đức Chúa Trời định cho chúng con. Phaolô đã nói rằng ông nhắm mục đích về sự Chúa kêu gọi ở trên trời, để rồi ông có thể cắt đứt tất cả mọi cái dây trói, quên đi tất cả mọi điều thuộc về đằng sau, quên lửng nó đi, mà bươn mình tới sự đằng trước để nhắm mục đích về sự Chúa kêu gọi. Chúng con xin Ngài lấy lời của Chúa của sáng nay để giúp chúng con. Vì dễ lắm mà trong cuộc sống này chúng con bị đánh lừa bởi rất nhiều những trào lưu, những hoàn cảnh nó làm cho chúng con bị trôi dạt, bị cuốn lôi mà chúng con không có để ý. Cuộc đời chúng con như một chiếc thuyền nan, là Chúa mong manh lắm. Nhưng chúng con cũng biết rằng khi chúng con trao thác nó ở trong tay của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ có thể là một cái giỏ ở trên dòng sông Nin, nhưng mà ở dưới sự chủ tể của Đức Chúa Trời sẽ lập nên cuộc đời như Môi-se. Cầu xin Ngài thương xót để giúp cho chúng con tin cậy, để xác định, ôi Chúa, đức tin, sự trông cậy của chúng con và mục đích của cuộc đời chúng con, sự hiện hữu của chúng con và trong ơn cứu chuộc của Ngài là chính Đức Chúa Trời và vinh hiển của Ngài, để chúng con đầu tư đời sống của chúng con một cách khôn ngoan. Hãy giúp chúng con trung tín trong từng việc nhỏ, trung tín cho đến hết mỗi một phận sự, trung tín cho đến hết mỗi một trách nhiệm, trung tín cho đến hết mỗi một công việc nào đó mà chúng con phải làm, một chương trình nào đó mà chúng con phải dự phần. Lạy Chúa, xin đừng để cho chúng con bị rơi vào trong một cái tình trạng ôi Chúa bán đồ nhi phế, nửa đường rồi chúng con bỏ cuộc, và điều đó nó sẽ làm cho tiêu mất đi tất cả mọi cái công khó của quá khứ chúng con. Hãy giúp chúng con trung tín cho đến hết, để rồi chúng con có thể trung tín cho đến chết. Nguyện ơn lành của Đức Chúa Trời lấy lời của Ngài buổi sáng hôm nay đặt vào trong lòng chúng con như lửa đốt cháy, làm cho chúng con cháy bỏng một khải tượng về sự Chúa kêu gọi chúng con, cháy bỏng về một năng lực như là một động lực, để có thể, Chúa ơi, giúp cho chúng con có thể bươn tới phía trước một cách thật là mạnh mẽ và đúng mục đích. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin lời của Chúa Ngài đến với chúng con và hành động một cách có quyền ở trên mỗi đời sống chúng con. Nếu chúng con biết rằng mỗi cuộc đời chúng con đang phải đi về cái hướng của sự chết, không ai được miễn trừ, thì chúng con cầu nguyện để chúng con nhận lãnh những lời này thuộc về mình. Nếu mà Chúa ơi, chúng con không để cho đời sống của mình một lại bị một sự đánh lừa nào đó bởi xác thịt, bởi tư dục, hay là bởi bất cứ một cái lối sống nào đó của trần gian, những người không biết Chúa. Nhưng chúng con thật sự nhận biết Ngài. Ngài vừa là chu vi mà Ngài cũng vừa là mục đích cho cuộc đời của chúng con hướng tới nữa. Chúng con thật cảm ơn Ngài. Tạ ơn Cha yêu dấu vì một thời giờ phước hạnh tốt lành Chúa đã ban cho chúng con trong tuần lễ đã qua, cũng như là trong tuần lễ mới bắt đầu hôm nay. Chúng con nhân danh Chúa mà tuôn đổ phước hạnh của Ngài vào 6 ngày còn lại của tuần lễ mới, được đầy dẫy mọi ơn lành của Đức Chúa Trời và mọi ý định của Đức Chúa Trời định cho cuộc đời của chúng con trên đất này, đều được Chúa ơi, chúng con bởi đức tin, bởi sự bước đi theo Thánh Linh, chúng con sẽ đạt được tất cả những điều đó. Vì Đức Chúa Trời cũng ban mão triều thiên của Ngài bởi sự nhân từ của Chúa cho các năm tháng của đời sống chúng con nữa. Cho nên chúng con xin Ngài cho chúng con thấy được mục đích của Chúa là thế nào. Chúng con chỉ có thể nhận lấy mão triều thiên đó khi chúng con đạt đúng, đi đúng ở trong ô Chúa, mục đích của Ngài mà thôi. Và cảm tạ Đức Chúa Trời vì quyền đắc thắng được bảo đảm cho mỗi đời sống chúng con, quyền của sự thành công được hứa ban cho chúng con bởi ân điển của Ngài. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời, hãy giúp chúng con sống thành công. Và Chúa ơi, mỗi một ngày, cuối một ngày, ôi Chúa, cuối một công việc, chúng con luôn luôn sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài khen thưởng được lắm, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con bằng mão triều thiên của sự thỏa lòng, của sự vui mừng, của sự bình an. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.